Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Người Việt Nam tin Mỹ, nhìn tiêu cực về Trung Quốc. Báo cáo của Anh cho biết, Việt Nam đứng yên, trong khi các nước khác đạt tiến bộ về dân chủ. Trung Quốc cam kết mua nhiều hàng Mỹ. Indonesia nói sẽ hợp tác với ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Người Việt Nam tin Mỹ, nhìn tiêu cực về Trung Quốc. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về ngôi nhà trăm cột. Kế tiếp là tường trình của phóng viên Đài VOA về tủ sách Tiếng quê hương ở Mỹ. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các lãnh đạo dân chủ hàng đầu cho hay, Tổng thống Donald Trump bước ra khỏi cuộc họp với lãnh đạo Quốc hội, trong lúc các cuộc thương lượng để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ vẫn còn bế tắc. Lãnh đạo phe dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer cho biết trong cuộc gặp hôm 9 tháng Giêng tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump hỏi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rằng bà có đồng ý cấp quỹ cho bức tường biên giới Mỹ-Mexico theo đề nghị của ông hay không. AP dẫn lời ông Schumer thuật lại rằng khi bà Pelosi trả lời không, thì Tổng thống Trump đứng dậy tuyên bố vậy thì không có gì phải bàn cả và bỏ ra ngoài. Thượng nghị sĩ Schumer nói hành động của ông Trump là hết sức đáng tiếc. Tổng thống Trump cũng lên Twitter đăng tin về cuộc họp với dòng chữ hoàn toàn mất thời gian. Ông Trump viết trên Twitter rằng bà Pelosi từ chối tường biên giới. Ông đã nói bye bye, không điều gì khác có tác dụng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9 tháng 1 nói rằng ông có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp để xây dựng bức tường ở biên giới phía Nam nếu ông không đạt được thỏa thuận với Quốc hội về việc cấp tiền xây bức tường, trong lúc đảng Dân Chủ muốn thử thách sự kiên quyết của đảng Cộng Hòa đến đâu trên vấn đề này. Vào ngày thứ 19, chính phủ liên bang bị đóng cửa một phần do bất đồng về việc xây bức tường. Ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng rằng ông có thể sẽ tiến đến tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa không thể làm việc cùng nhau để giải quyết thế bế tắc. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và những người đồng đảng Dân Chủ của bà có kế hoạch xúc tiến một dự luật để ngay lập tức mở cửa trở lại Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái và một vài cơ quan khác vốn đã bị đóng cửa kể từ ngày 22 tháng 12. Phe Dân Chủ rất muốn buộc đảng Cộng Hòa phải chọn giữa việc cấp ngân sách cho sở thuế IRS trực thuộc Bộ Tài chính vào lúc cả bộ máy đang chuẩn bị vào guồng để hoàn thuế cho hàng triệu người dân Mỹ hay là tiếp tục để nó bị đóng cửa. Trong một động thái phản công, chính quyền Trump hôm 8 tháng 1 nói rằng thậm chí khi không được cấp ngân sách mới, IRS vẫn có thể bằng cách nào đó đảm bảo rằng những tấm séc hoàn thuế này sẽ được gửi đi. Tại Nhà Trắng, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông đã không tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bài diễn văn trên truyền hình vào tối ngày 8 tháng 1 bởi vì ông nghĩ rằng ông có thể đạt được thỏa thuận với Quốc hội. Bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận, tôi có thể đi con đường đó. Tôi hoàn toàn có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu muốn, ông Trump nói. Trong một bài diễn văn trên truyền hình vào tối ngày 8 tháng 1, ông Trump đã kêu gọi Quốc hội cấp cho ông 5,7 tỷ đô la trong năm nay để xây dựng bức tường, nhưng lại không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ông có thể sử dụng ngân sách quân sự trang trải cho bức tường. Bao nhiêu máu của người Mỹ đã phải đổ nữa trước khi Quốc hội thực hiện chức trách của mình? Ông đặt vấn đề với hàm ý nói đến những vụ giết người do di dân lậu thực hiện. Vào ngày 9 tháng 1, ông Trump đã đến điện Capitol để dự một buổi ăn trưa làm việc với phe Cộng hòa ở Thượng viện và sau đó ông đã nói là ông không lay chuyển trong lập trường cứng rắn của ông đối với bức tường. Chúng tôi không nói gì khác hơn là sự đoàn kết, ông Trump nói với các phóng viên. Ông cho biết một vài thượng nghị sĩ đã nói về chiến lược, nhưng đảng Cộng hòa đoàn kết, chúng tôi muốn an ninh biên giới. Khi được hỏi sau đó liệu ông có ấn tượng gì trong cuộc gặp với Tổng thống Trump là tình trạng đóng cửa sẽ sắp sửa chấm dứt hay không, thượng nghị sĩ Cộng hòa ông Tim Scott cho biết, không hề. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ ở trong tình trạng này một thời gian nữa. Lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện ông Mitch McConnell đã bắt đầu phương họp Thượng viện hôm 9 tháng 1 với lời đả kích phe Dân Chủ đã không ủng hộ yêu sách của ông Trump về việc cấp tiền xây tường biên giới. Về phần mình, bà Pelosi và lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện đã hòa cùng các nhân viên liên bang bị nghỉ việc trong một cuộc gặp với báo chí trước khi ông Trump đến Điện Capitol. Bà Pelosi nói rằng ông Trump đã chọn bức tường thay vì nhân viên liên bang. Tổng thống cần phải chấm dứt việc đóng cửa chính phủ một cách vô lý của ông ấy. Trong tuần này, bà Pelosi có kế hoạch bỏ phiếu cho từng dự luật một để cấp ngân sách hoạt động cho các cơ quan liên bang, từ Bộ An ninh Nội địa cho đến Tư pháp, Ngoại giao, Nông nghiệp, Thương mại và Lao động. Bằng cách tận dụng thế đa số của phe Dân Chủ để đẩy những dự luật này qua Hạ viện, bà Pelosi đang hy vọng rằng sẽ có đủ thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ và từ bỏ ván bài bức tường của ông Trump. Tuy nhiên, có nghi ngờ liệu kế hoạch của bà Pelosi sẽ thành công trong việc buộc Thượng viện phải hành động hay không. Ông Mitch McConnell không hề lay chuyển trong lập trường cứng rắn của ông là không đưa bất cứ dự luật cấp ngân sách cho chính phủ nào mà không có sự ủng hộ của ông Trump ra Thượng viện bỏ phiếu, bất chấp việc một số thượng nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa đã kêu gọi ông chấm dứt thế bế tắc. Trung Quốc cam kết mua một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ nông nghiệp, năng lượng và chế tạo của Mỹ. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết hôm 9 tháng 1 sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung kết thúc ở Bắc Kinh. Trong một thông cáo không cho biết nhiều chi tiết về kết quả cụ thể của cuộc đàm phán mới nhất, đại diện thương mại Mỹ cho biết hai phía đã thảo luận những cách để đạt được sự công bằng có qua có lại và cân bằng trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cũng thảo luận những vấn đề liên quan đến bảo vệ sở hữu trí tuệ, về nhu cầu cần có các thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại song phương để thực thi đầy đủ với điều kiện kiểm chứng thường xuyên và thi hành hiệu quả. Cuộc đàm phán ở Bắc Kinh trong tuần này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai phía kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 12 năm ngoái đồng ý hưu chiến 90 ngày trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được trước ngày 2 tháng 3, ông Trump nói sẽ thực hiện lời đe dọa của ông là nâng thuế quan từ 10 lên 25% đối với 200 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào lúc mà nền kinh tế Trung Quốc đang suy giảm mạnh. Các công ty ở cả hai nước đều cảm thấy bị tổn hại từ tác động của thuế quan. Hãng Apple đã làm chao đảo các thị trường toàn cầu hồi tuần trước khi giảm triển vọng kinh doanh với lý do là nhu cầu tại thị trường Trung Quốc suy yếu.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9 tháng Giêng thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Iraq, gặp gỡ Ngoại trưởng Iraq Mohammed al-Hakim và các quan chức khác. Ông Pompeo đang công du Trung Đông một tuần để trấn an các đồng minh trong bối cảnh Mỹ dự định rút quân khỏi Syria và tìm kiếm sự hỗ trợ để tăng áp lực lên Iran. Ngoài các cuộc hội đàm tại Baghdad với Ngoại trưởng al-Hakim, ông Pompeo còn gặp Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mahdi, Tổng thống Barham Salih và Chủ tịch Quốc hội Mohammed al-Habusi cùng các quân nhân Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Pompeo nhấn mạnh cam kết giải quyết các thách thức an ninh của Iraq và tiếp tục quan hệ đối tác an ninh của Mỹ với lực lượng an ninh Iraq. Đoàn tàu đặc biệt đưa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn tùy tùng về nước sau chuyến thăm 2 ngày tới Trung Quốc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Kể từ năm ngoái, đây là chuyến thăm lần thứ tư của ông Kim Jong-un đến nước đồng minh kinh tế và ngoại giao chủ chốt của Triều Tiên là Trung Quốc. Giới chức đàm phán của hai bên Mỹ-Triều đang bàn bạc với nhau về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ nhì. Ông Kim gần đây cho biết sẵn lòng tổ chức một cuộc hội kiến trực tiếp với ông Trump, nhưng ông cảnh báo đất nước của ông có thể phải đi một con đường khác, trừ phi Washington có biện pháp thích ứng. Ông Kim cũng bày tỏ bất mãn với các chiến thuật gây áp lực của Washington.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người Việt tin Mỹ nhìn tiêu cực về Trung Quốc. Việt Nam là một trong ba nước Đông Nam Á có quan điểm tiêu cực nhất về Trung Quốc, nhưng vẫn tin Mỹ, dù người dân trong khu vực cảm thấy bi quan đối với vai trò của Washington. Đây là kết quả thăm dò ý kiến của hơn 1.000 người từ tất cả 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore công bố hôm 7 tháng 1. Những người tham gia cuộc điều tra được hỏi ý kiến về sự đóng góp của các cường quốc trên thế giới đối với hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng trên toàn cầu. Phần lớn, 51,5% trả lời rằng họ có ít hoặc hoàn toàn không có niềm tin vào Trung Quốc. Với 73,4%, Việt Nam là nơi mà người dân có quan điểm tiêu cực nhất về Trung Quốc, và tiếp đó là Philippines, quốc gia hiện cũng có tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong số các nước ở Đông Nam Á, chỉ có Lào, nước hiện có nhiều đầu tư của Trung Quốc, là tin tưởng vào quốc gia đông dân nhất thế giới. Nhiều người Việt cũng bày tỏ lo ngại rằng sáng kiến Vành đai và Con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng sẽ đẩy Việt Nam gần hơn vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Với 58,7%, đây là con số cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho biết rằng các học giả và nghiên cứu là nhóm đông nhất trong cuộc điều tra và tiếp đến là nhóm thuộc chính phủ và các tổ chức quốc tế. Trả lời VOA tiếng Việt, tiến sĩ Tang Siu Moon từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói rằng chính phủ ở đây không có nghĩa là chính phủ Việt Nam hay các nhà nước khác, mà là các quan chức làm việc cho một chính phủ ở Đông Nam Á, nhưng họ không đại diện cho chính quyền khi tham gia cuộc thăm dò. Liên quan tới Hoa Kỳ, trừ Việt Nam và Philippines, người dân các quốc gia Đông Nam Á khác có cái nhìn bi quan trước câu hỏi Mỹ sẽ hành động đúng đắn đối với các vấn đề toàn cầu. 45,2% người Việt vẫn đặt niềm tin vào Mỹ, trong khi có tới 50,6% tổng số người được hỏi ít tin tưởng hoặc hoàn toàn không tin vào Hoa Kỳ. Con số người dân Việt Nam tin vào Mỹ dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump trong vai trò đối tác chiến lược và nước hỗ trợ an ninh khu vực thuộc mức cao nhất ở Đông Nam Á với tỷ lệ 54,9%. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho rằng việc chính quyền của ông Trump rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cũng như liên tiếp chỉ trích cơ chế đa phương có lẽ đã dẫn tới cái nhìn bi quan về Hoa Kỳ. Theo kết quả thăm dò, lòng tin vào Mỹ khá thấp ở ba nước ASEAN thường có quan hệ gần gũi với Washington, đó là Thái Lan, Philippines và Singapore. Trong số các cường quốc, Nhật Bản là nước gây được nhiều thiện cảm nhất đối với người dân Đông Nam Á, với gần 70% số người được hỏi tin vào xứ sở mặt trời mọc. Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng phần lớn người dân ở Đông Nam Á nghĩ rằng Trung Quốc và Mỹ có thể rơi vào thế đối đầu. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew ở thủ đô Washington của Mỹ năm 2017 từng cho thấy rằng công dân Việt Nam đặt lòng tin vào Tổng thống Donald Trump nhiều nhất thế giới, dù nghiên cứu cho thấy hình ảnh của Mỹ đã bị ảnh hưởng xấu vì các chính sách đưa ra dưới thời kỳ nắm quyền của cựu ngôi sao truyền hình.
Việt Nam tiếp tục là một trong những nước kém dân chủ nhất ở châu Á và trên thế giới, trong khi đa số các nước đạt được tiến bộ trong năm 2018, theo bảng xếp hạng mới công bố của một công ty phân tích dữ liệu kinh tế hàng đầu thế giới. Báo cáo chỉ số dân chủ 2018 của The Economic Intelligence Unit ở Anh, EIU, công bố hôm thứ Tư cho thấy thứ hạng của Việt Nam năm 2018 gần như không thay đổi so với năm 2017, đứng ở vị trí thứ 139 trong số 167 nước được đánh giá và thuộc nhóm các nước độc tài, chính thể kém dân chủ nhất trong số 4 chính thể theo phân loại của tổ chức Anh này. Các chính thể khác bao gồm dân chủ trọn vẹn, dân chủ có khuyết điểm và chính thể hỗn hợp với mức độ dân chủ từ cao hơn cho tới thấp hơn. Trong nhóm các nước độc tài, Việt Nam xếp trên Lào và Triều Tiên, nước đứng chót trong bảng xếp hạng, và sau Trung Quốc, Campuchia và Myanmar. Trung Quốc là nước có mức tăng hạng lớn nhất trong số các nước độc tài ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đứng ở vị trí 130 so với 139 vào năm 2017. Việt Nam cùng với hai nước Cộng sản anh em, Trung Quốc và Triều Tiên là ba nước duy nhất ở châu Á nhận điểm 0 cho tiến trình bầu cử và thể chế đa nguyên, một trong năm hạng mục được tính trong chỉ số dân chủ. Các hạng mục khác bao gồm sự vận hành của chính phủ, sự tham gia chính trị, văn hóa chính trị và các quyền tự do dân sự. Chỉ số năm 2018 của Việt Nam cho thấy mức độ dân chủ ở quốc gia cộng sản này gần như không thay đổi trong chiều hướng đi xuống những năm gần đây. Theo tổ chức The Economic Intelligence Unit ở Anh, số điểm cao nhất mà Việt Nam nhận được là vào năm 2015. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến sự cải thiện về dân chủ trong năm 2018. EIU cho biết với tỷ lệ tham gia chính trị cao hơn khắp toàn khu vực là động lực chính. Trong khi đó, các nước Bắc Âu cùng Canada, Úc và New Zealand tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng các nước dân chủ nhất thế giới. Tạp chí The Economist nhận định năm 2018 là năm mà sự suy thoái dân chủ đã chững lại, giữa bối cảnh những nguy cơ đối với nền dân chủ khắp thế giới đã trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, đây có thể là sự chững lại nhất thời thay vì là dấu chấm hết cho sự suy thoái dân chủ, tạp chí này cảnh báo. Sự gia tăng ở mức độ tham gia cộng thêm sự trấn áp liên tục nhằm vào các quyền tự do dân sự, như quyền tự do biểu đạt, có tiềm năng gây biến động lớn. Báo The Economist viết, nó có thể là công thức cho sự bất ổn trong năm 2019.
Facebook phản bác tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, nói Facebook vi phạm luật pháp Việt Nam. Việt Nam cáo buộc Facebook vi phạm luật an ninh mạng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2019 và không tuân thủ các quy tắc về quản lý nội dung, quảng cáo và thuế, truyền thông nhà nước đưa tin. Kênh YouTube chính thức của Trung tâm Tin tức VTV24 tường thuật rằng tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Ba 8 tháng 1 2019, Cục Phát thanh và Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã công bố một số hành vi cụ thể mà họ cho là vi phạm pháp luật Việt Nam của Facebook. Thứ nhất, Facebook không đóng các tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm, các bài đăng với nội dung vu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước. Thứ hai, cho phép các tài khoản hoạt động quảng cáo, giao bán sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp. Thứ ba, không hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam, yêu cầu cung cấp thông tin về các tài khoản mà Việt Nam cho là lừa đảo và vi phạm pháp luật. Hôm 9 tháng 1, Facebook đã lên tiếng phản bác tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam rằng Facebook vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Trang mạng truyền thông xã hội này cho biết là đã hạn chế các nội dung bất hợp pháp và đang thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam. Chúng tôi có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp và chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu đó, đối chiếu các điều khoản về điều kiện cung cấp dịch vụ của chúng tôi với luật pháp địa phương, Facebook viết trong một tuyên bố. Facebook bị Việt Nam khuyến cáo hơn một tuần sau khi luật an ninh mạng mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2019. Luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi này yêu cầu các công ty Internet lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng mạng ở trong nước, gỡ bỏ các nội dung bị coi là vi phạm pháp luật ra khỏi nền tảng của các công ty Internet, đồng thời hợp tác với các cơ quan điều tra bằng cách cung cấp dữ liệu của người sử dụng cho giới hữu trách mà không cần phải chờ trách tòa. Facebook còn bị cáo buộc là cho phép người sử dụng mua quảng cáo để phát tán các thông tin sai sự thật, bôi nhọ tổ chức cá nhân doanh nghiệp và liên tục trì hoãn không tuân thủ yêu cầu của Việt Nam, bất chấp các cơ quan quản lý đã nhiều lần gửi công văn, email yêu cầu gỡ bỏ các nội dung xấu. Trước đó, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đưa ra hai ví dụ về những quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp mà họ nói là nhan nhản trên trang Facebook với ảnh đính kèm của hai trang Facebook Thiên Long quảng cáo mua bán các loại súng và Yến Nhi chuyên mua bán tiền giả. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt nhấn mạnh tính cách nguy hại của các quảng cáo chính trị với nội dung xuyên tạc, định hướng dư luận. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử khuyến cáo Facebook có thể trở thành một vũ khí đắc lực vì khả năng của nó có thể phân loại nhóm đối tượng một cách chính xác và chi tiết nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết là đã tiếp xúc với Ngân hàng Nhà nước, đề nghị phối hợp để có biện pháp ngăn chặn các hoạt động thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp đối với các nền tảng xuyên biên giới, trong đó có Facebook. Giới hữu trách cho biết là đang xem xét các biện pháp để trừng phạt các chương trình quảng cáo đầy thù hận trên Facebook và cảnh cáo rằng các cơ quan quản lý sẽ có hướng xử lý đối với các vi phạm của Facebook tại Việt Nam. Tin này đã được các hãng tin quốc tế chú ý và tường thuật rộng rãi, đặc biệt là các trang tin tài chính như Financial Times và Bloomberg. Facebook cho tới giờ này chưa đáp ứng yêu cầu bình luận của trang mạng CNET và của hãng tin Reuters.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hôm hôm 9 tháng 1, một tòa án Hàn Quốc đã tịch biên tài sản địa phương của một công ty Nhật để bồi thường cho 4 người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Triều Tiên bị Nhật xâm chiếm. Từ năm 1910 đến 1945, một tòa án quận thuộc thành phố Pohang đã thuận theo yêu cầu của các nguyên đơn là đóng băng hơn 80.000 cổ phiếu của một liên doanh giữa công ty Nippon Steel and Sumimoto Metal và công ty sản xuất thép Hàn Quốc POSCO. Trước đó, vào tháng 10 năm 2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết rằng công ty Nippon Steel phải trả gần 90.000 đô la cho mỗi nguyên đơn, nhưng lúc ấy công ty Nippon không tuân thủ lấy lý do theo Hiệp ước Bình thường hóa quan hệ song phương chính thức giữa Seoul và Tokyo năm 1965. Theo đó, phía Nhật đã bồi hoàn 800 triệu đô la cho Hàn Quốc dưới hình thức viện trợ kinh tế và các khoản vay. Nhưng tòa án tối cao ra phán quyết nói rằng Hiệp ước 1965 không cấm các cá nhân yêu cầu được bồi thường do bị các công ty Nhật cưỡng bức lao động. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu tập phái viên Hàn Quốc Lee Soo-hon để phản đối chính thức về phán quyết hôm 9 tháng 1. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshida Suga nói với các phóng viên rằng phán quyết này là vô cùng đáng tiếc và Tokyo sẽ tìm cách đàm phán chính thức với Seoul về vấn đề này.
Indonesia muốn hợp tác với các nước ASEAN khác để củng cố cơ cấu khu vực thông qua hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Retno Marsudi nói trong một bài phát biểu hàng năm hôm thứ Tư. Quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới này định tập trung vào việc duy trì sự ổn định, an ninh và phúc lợi ở các khu vực xung quanh Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nơi được coi là chiến khu địa chiến lược duy nhất. Tất cả chúng ta phải đảm bảo rằng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương không trở thành nơi tranh đoạt tài nguyên thiên nhiên, xung đột khu vực và sự ưu việt hàng hải. Bà Retno được báo The Straits Times dẫn lời nói tại sự kiện có sự tham gia của các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài ở Jakarta. Tổng thống Indonesia Joko Widodo lần đầu tiên giới thiệu viễn kiến của Indonesia cho khái niệm về một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 năm ngoái ở Singapore. Nó dựa trên các nguyên tắc chính là sự mở rộng, bao quát, hợp tác, đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và tính trung tâm của ASEAN. ASEAN cho đến nay vẫn chưa thống nhất được tiếng nói về vấn đề này và có thể bàn bạc chi tiết trong hội nghị các bộ trưởng ngoại giao vào tuần sau tại Chiang Mai, Thái Lan. Bà Retno cũng nói ASEAN phải chủ động ứng phó với những diễn biến trong khu vực và trở thành động lực thay đổi, theo tờ The Straits Times. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định và an ninh ở Biển Đông, bà nói Indonesia sẽ đảm bảo rằng tuyên bố về cách ứng xử của các bên được ASEAN và Trung Quốc dàn xếp vào cuối năm ngoái có thể được thi hành đầy đủ và một thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử sẽ được hoàn tất trong vòng 3 năm tới như dự kiến, báo Times cho biết. Indonesia cũng có kế hoạch giới thiệu một số sáng kiến để mở rộng quan hệ đối tác trong khu vực, bao gồm diễn đàn Indonesia, Nam Thái Bình Dương và đối thoại hàng hải Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Vợ của một doanh nhân giàu có người Na Uy đã mất tích trong một vụ bắt cóc hiếm hoi và gia đình bà đã nhận được yêu cầu số tiền chuộc phải được thanh toán bằng tiền điện tử. Theo Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết hôm 9 tháng Giêng, Anne Elizabeth Hagen, 68 tuổi, vợ nhà đầu tư bất động sản Tom Hagen, đã mất tích vào ngày 31 tháng 10, nhưng tin tức về sự mất tích của bà không được tiết lộ trước đó và cảnh sát nói họ không thể xác nhận liệu bà có còn sống hay không. Reuters dẫn lời thanh tra cảnh sát Tommy Brooks cho biết trong một cuộc họp báo, có yêu cầu đòi tiền chuộc và những lời đe dọa nghiêm trọng đã được đưa ra trong vụ này. Khi mọi thứ hiện chưa rõ, chúng tôi khuyên gia đình không nên trả tiền. Tờ báo Na Uy Verdenskang trích dẫn các nguồn giấu tên nói rằng yêu cầu tiền chuộc là khoảng 9 triệu euro, tương đương 10 triệu đô la, đã được đưa ra và phải trả bằng tiền điện tử Monero. Cảnh sát từ chối bình luận về số tiền này. Tạp chí kinh doanh Capital ước tính giá trị tài sản ròng của ông Tom Hagen vào khoảng 200 triệu đô la. Bắt cóc rất hiếm hoi xảy ra ở Na Uy, quốc gia luôn tự hào về tỷ lệ tội phạm thấp.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về ngôi nhà trăm cột.
Ở tả ngạn sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đức, tỉnh Long An, có ngôi nhà gồm 68 cột chính và nếu tính luôn 52 cột vuông nhỏ phụ trợ ở hàng năm và vòng đốt vách trái xây bằng xi măng đã được trùng tu sau này, thì ngôi nhà có tới 120 cột lớn nhỏ. Khái niệm nhà trăm cột như vậy chỉ là ước lệ.
Xây dựng ngôi nhà từ năm 1898 và hoàn thành năm 1903, tất nhiên 2 năm xây và 3 năm chạm. Nhà cấu trúc 120 cột và 68 cột tròn, 52 cột vuông ở rải rác các bức vách.
Với diện tích 882 m², nhà trăm cột tọa lạc trên một khu vườn rộng 4000 m². Chính diện quay về hướng Tây Bắc, nhà làm bằng các loại gỗ cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật, mái lợp ngói âm dương, nền nhà bằng đá tảng cao 0,9 m, mặt nền lát gạch tàu lục giác. Nhìn trên bình đồ, nhà trăm cột có kiểu chữ quốc, ba gian, hai trái.
Khách tới thì những cái có thỉnh thoảng như Tết lễ rồi mới có rất đông, còn như mấy ngày thường thì ra ở trong và ngoài địa phương, tất cả rồi ở nước ngoài nữa. Những thời điểm là mấy lễ Tết.
Ông Nhã nói rằng Tết Kỷ Hợi này nơi đây cũng có bánh trái để khách đến thăm cùng ăn Tết. Theo các nhà nghiên cứu, đây là một ngôi nhà có kiểu thức thời Nguyễn, về đại thể mang dấu ấn rõ rệt của phong cách Huế, nhưng do được làm theo đơn đặt hàng của chủ nhà trong bối cảnh Nam Bộ thời thuộc Pháp, nên có nhiều nét tiểu dị trong đề tài trang trí, tạo được sự phong phú và đa dạng của cư dân miệt sông nước Nam Bộ.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về tủ sách Tiếng Quê Hương ở Mỹ.
Trong một căn phòng nhỏ được thuê lại ở ngôi nhà số 308 phố Hewood, thành phố Fortress, ngoại ô Washington này, có một tủ sách đã được các bậc nhân sĩ gốc Việt trong vùng gìn giữ trong suốt 20 năm qua. Mỗi năm, tủ sách lại có thêm vài đầu sách mới, phần lớn là những tác phẩm bị kiểm duyệt và không được xuất bản trong nước. Tới đây, độc giả yêu mến văn học và lịch sử Việt Nam có thể tìm thấy khá nhiều tác phẩm có giá trị về cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam trước đây, cũng như những tác phẩm văn học phản ánh thực tế và những tệ nạn trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại. Nhà văn Uyên Thao, đồng khởi xướng tủ sách Tiếng Quê Hương, nói:
Cuối năm 99, lúc mà tôi đặt chân tới đây đó, thì tôi đặt vấn đề với mọi người là mình phải làm sao mình đưa ra những cái tác phẩm mà mọi người biết mà phải giấu giếm như vậy ra. Đây là một cái lý do. Thứ hai nữa là tôi nghĩ cái thực tế của cái đất nước mình là nó ở trong một cái giai đoạn mà mình phải nói là nó đẫm máu, nhưng mà nó lại là cái giai đoạn mà tất cả những sự thật người ta che giấu hết, những cái chuyện trắng trở thành đen, những cái chuyện đen trở thành trắng, những cái kẻ mà giết người trở thành những cái thứ ân nhân, mà những cái nạn nhân đang bị đày đọa thì lại phải tối ngày ghi ơn những cái thứ mà nó hành hạ mình. Thì tôi nghĩ những cái sự thật đó mình cần phải nêu ra.
Trải qua 20 năm, tủ sách Tiếng Quê Hương của nhà văn Uyên Thao và người đồng sáng lập là nhà văn Trần Phong Vũ ở ngoại ô Washington đã xuất bản trên 80 đầu sách văn học, lịch sử và chính luận các loại của các tác giả cả trong và ngoài nước. Tất cả đều được chọn lựa một cách cẩn trọng và là những tác phẩm gây tiếng vang trong bạn đọc sau khi được xuất bản. Nguồn kinh phí để xuất bản những tác phẩm này cũng như tiền nhuận bút gửi biếu các tác giả đều đến từ tiền túi của những người tham gia xây dựng tủ sách và lòng hảo tâm của bạn bè thân hữu cùng cộng đồng. Nhà văn Uyên Thao cũng cho biết thêm.
Nói chung cái văn học ở dưới cái quyền thống trị của chế độ ông Hồ thì tôi nghĩ nó chả còn là văn học, mình không thể gọi được là văn học. Bởi vì viết cái gì ra cũng phải theo đúng cái chỉ thị, phải viết cái này, phải viết cái kia, thì còn gì là cái chuyện sáng tác nữa. Thì cái điều đó rõ rồi. Thế còn ở miền Nam thì mình giữ được cái không khí khác hơn. Tuy rằng chính quyền vẫn có những cái hướng cũng tương tự như miền Bắc thôi, cũng muốn phải làm sao mà có những cái ngòi bút gọi là tâm lý chiến.
Những câu chuyện liên quan đến tủ sách đặc biệt này qua lời thuật lại của nhà văn Uyên Thao và cộng sự thực sự khiến người nghe phải xúc động. Ví dụ như có những tác giả trong nước khi gửi tác phẩm tới với tủ sách sẵn sàng từ bỏ công việc và gia đình chỉ để những suy nghĩ chân thật và tác phẩm của mình được đến với độc giả. Và đó cũng chính là động lực để những người như nhà văn Uyên Thao hay nhà văn Trần Phong Vũ và các cộng sự vốn đều đã ở tuổi xế chiều, vẫn miệt mài tiếp tục công việc, đem sự thật và văn học Việt Nam truyền bá cho nhiều người đọc, hiểu và chia sẻ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm trên đài VOA từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình hôm nay có sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Xin chào cô Trà My và xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Trong lúc chờ đợi quý vị khán thính giả đến với chương trình thì Trà My cũng xin giới thiệu sơ lược một chút xíu. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức với nhiều chục năm kinh nghiệm về y khoa tổng quát, giáo dục sức khỏe cộng đồng, và ông cũng là tác giả của rất nhiều đầu sách nói về việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe người cao niên. Dạ vâng, bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã cộng tác với đài VOA rất nhiều chục năm rồi. Và bây giờ thì trong chương trình hàng tuần thứ năm đó, thì bác sĩ trở lại với chúng tôi để mà trình bày những cái chủ đề về y học. Và trong lúc trình bày, chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả khắp nơi qua phần bình luận bên dưới video này. Những cái câu hỏi của quý vị và các bạn sẽ được chuyển ngay đến bác sĩ và trả lời ngay trong chương trình. Tuần trước mình nói về chụp X-quang và ngày hôm nay cũng một phương pháp giúp rà soát, tầm soát được bệnh tật, mà đặc biệt là đối với phụ nữ, chụp X-quang nhũ ảnh hoặc là chụp nhũ ảnh. Đó là một cái phương pháp mà gần đây những cái vị chuyên gia về y học đó họ khuyên phụ nữ phải làm quen để sớm phát hiện những cái bất thường, đặc biệt là ung thư vú. Thưa bác sĩ, nói về chụp nhũ ảnh, xin bác sĩ giới thiệu một cách khái quát mình nên hiểu chụp nhũ ảnh là như thế nào ạ?
Vâng, thưa kính thưa quý vị thính giả, chụp nhũ ảnh hoặc là mammogram, hoặc là nói nôm na ra thì ta gọi là chụp hình vú. Thì thưa quý vị, hình vú hay là hình chụp nhũ hoa là một cái phương thức mà người ta sử dụng để mà tìm những cái bất thường ở trong cái nhũ hoa của mình, trong cái vú của mình. Đó là cái mà trong cái phương pháp này thì người ta dùng cái X-ray, tức là những cái tia phóng xạ để mà tìm ra những cái bất thường của cái cảm vú của mình. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái phương pháp mà dùng những cái tia X quang, mà cái tia X quang này cái lượng dùng của nó rất là nhỏ đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, công dụng của chụp nhũ ảnh ngoài việc phát hiện sớm ung thư còn có những cái công dụng nào khác thưa bác sĩ?
Cũng như là tất cả các cái tia khác, tức là dùng cái tia X quang, tức là cái tia X-ray nó chạy vào qua cái nhũ hoa hay cả vú của mình, thì mình có thể nhìn thấy nội dung ở trong đó. Thí dụ như một cái u vú hay là một cái cục hay một cái gì bất thường nó nằm ở trong cái cặp nhũ hoa của mình đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa một cái phương pháp khác là phương pháp siêu âm thì cũng nhìn được xuyên thấu và cũng được nhìn được những cái hình ảnh bên trong cơ thể của mình. Thì giữa chụp nhũ ảnh và siêu âm đó, phương pháp nào tốt hơn thưa bác sĩ?
Thực ra thì hai phương pháp nó cũng đều giống nhau, cứ là có công dụng như nhau. Cái siêu âm hay là sonogram, tức là người ta dùng một cái hình thức mà người ta không có dùng tia phóng xạ, mà người ta chỉ dùng một cái luồng nước đó, rồi là người ta ấy chụp đưa hướng vào cái bụng. Thí dụ như là người đàn bà có thai thì muốn biết là người đàn bà có thai, hoặc là sinh đôi, hoặc là sinh ba, hoặc là bất thường, hay là có cái chuyện gì đó thì nó sẽ hiện lên trên cái sonogram và cái siêu âm của mình. Thành ra cái siêu âm với lại cái sonogram, cái siêu âm với lại cái X quang nó có những công dụng và có những khác nhau đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, nhưng mà thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói đó là chụp mammogram, chụp nhũ ảnh đó là dùng cái tia phóng xạ để chụp, còn siêu âm thì không có. Như vậy thì lợi hại giữa hai cái này như thế nào ạ? Có phải là mình tránh được cái tia phóng xạ, mình đi qua cái phương pháp siêu âm tốt hơn không?
Không, thực ra thì mỗi một phương pháp nó có một cách riêng, có cái lợi điểm riêng của nó, nhưng mà nó cũng có những cái có hại là hại. Thí dụ như là cái tia X quang mà người ta sử dụng để mà kiếm những cái hình ảnh mà người ta muốn tìm ra thì là cái dùng tia X quang, trong khi đó thì sonogram hay là thì là dùng những sóng nước đưa vào Và những cái sóng nước này nó khi nó gặp một cái trở ngại nào hay là một cái cục nào, một cái u bướu nào, thì bây giờ người ta có thể tìm ra được những cái hình ảnh của cái hay là cái bất thường đó, thưa quý vị thính giả.
Mình đang nói về phương pháp mammogram chụp nhũ ảnh. Tất cả những câu hỏi liên quan hoặc là những câu hỏi về sức khỏe quý vị thắc mắc, xin vui lòng gửi ngay, chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ nhé. Thưa bác sĩ, nói về chụp nhũ ảnh đó, thì khi nào nên chụp, độ tuổi nào nên bắt đầu chụp và mức độ thường xuyên như thế nào?
Thường thường đó thì những cái bất thường, thí dụ như ung thư, thì ở những cái phụ nữ ngoài 30 tuổi, thì là có thể có những cái rủi ro mà mắc cái bệnh ung thư. Thành ra trong trường hợp đó, ở những cái tuổi mà ngoài 30 thì chúng ta nên chụp. Và trong cái chụp đó thì mỗi một năm chúng ta đều chụp một cái hình nhũ hoa một lần đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin nhấn mạnh là ngoài 30 tuổi có thể là trễ hơn, nhưng một trường hợp ngoài 30 tuổi thì là có thể chụp.
Dạ, là nên bắt đầu tầm soát.
Vâng, tầm soát.
Vâng, ngoài 30 tuổi thì bắt đầu tầm soát, nhưng mà mức độ thường xuyên bao lâu một lần, thưa bác sĩ?
Thứ hàng năm đó, mỗi một lần, mỗi năm một lần cần phải chụp lại.
Dạ.
Cần phải chụp lại cái hình nhũ hoa, thưa quý vị.
Để theo dõi thường xuyên. Vâng. Ngoài cái chuyện là ngoài độ tuổi 30 đó, thì có những cái trường hợp nào nên cân nhắc tới chuyện chụp nhũ ảnh, thưa bác sĩ?
Thực ra nhũ ảnh chỉ trường hợp là mình nghi ngờ mình có một cái gì, thí dụ chẳng hạn như là ở núm của cái nhũ hoa của mình, cái vú của mình nó có một chút xíu đỏ đỏ, hay là có một chút xíu cái nước nó chảy ra. Ở những người đàn người phụ nữ mà tất nhiên là không có bầu, không có, thì bây giờ mình phải nghi rằng thì là mình chụp cái hình ở cái nhũ hoa của mình đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, tức là những cái bất thường. À, ngay lúc này Tuyết Nguyễn hỏi bác sĩ là chụp hình phổi đó bằng X-ray phổi đó thì có thể thấy luôn hình ảnh như mammogram luôn hay không, hay phải chụp hai cái riêng biệt?
Cái chụp hình phổi nó trong trường hợp hình phổi tức là để coi xem cái phổi ở trong đó cái phổi nó có những cái vết nám, vết nghĩa là mình thấy trắng trắng giống như là thường đó, thì là mình thấy là bất thường, thì trong trường hợp đó thì mình có thể là biết rằng thì là chụp hình phổi được sử dụng để nhìn những cái hình ảnh nó hiện lên ở người của mình, tức là mình chụp hình phổi thí dụ như là hai bên phổi của mình thì mình có thể nhìn được. Và nếu có những cái cục hay có những cái bất thường ở trong đó thì nó sẽ có một cái khoảng trắng trắng nó lộ ra, nó hiện ra ở trên cái tấm hình đó đó, thưa quý vị.
Nhưng mà một người vừa chụp hình phổi xong thì không có thể là yên tâm là thôi như vậy thì đã thấy rõ hết rồi thì tôi không cần mammogram phải không ạ? Có thể thay thế cái câu hỏi này là có thể là dùng cái X quang hình phổi thay thế cho mammogram được không?
Cái chụp hình X hình phổi nó tổng quát, nó lớn, nó rộng hơn, trong khi đó cái mammogram đó, cái nhũ chụp hình nhũ hoa đó thì là mình chỉ chụp vào nhằm vào hai bên vú mà thôi, hai bên nhũ hoa mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Tia X quang, tia phóng xạ trong cái kỹ thuật chụp nhũ ảnh đó nó có hại tới sức khỏe về mặt nào không, ít hoặc nhiều, có cần lưu ý gì không?
Thực ra thì những cái tia X quang hay chưa dùng ở trong cái trường hợp mà chụp nhũ hoa hoặc là chụp toàn thể cơ thể của ta thì nó đi vào, như chúng tôi đã trình bày đó, nó chỉ đi vào trong cơ thể, nó chiếu vào trong cơ thể có một thời gian rất là ngắn, rất nhỏ, và cái tia X quang nó đi vào nó cũng rất là nhỏ, thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không có hại gì đâu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Nguyễn Ly Ly, bác sĩ cho hỏi là 44 tuổi mà chưa bao giờ chụp nhũ ảnh, như vậy có ảnh hưởng gì không, thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì cái vị đó nếu mà đến 44 tuổi mới bắt đầu chụp nhũ hoa thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó hơi trễ đó. Thế thành ra ngay từ bây giờ nếu ở một người nào mà có những cái bất thường mà nghi thì nên chụp. Còn thường thường đó nếu mà như trường hợp của cái cô bà bạn này thì thực tình là cho tới bây giờ thì chắc là bà đã không bị một cái bất thường nào, có phải không ạ?
Nguyễn Ly Ly, nếu mà có thêm chi tiết thì bác sĩ có thể trả lời rõ hơn. Thưa bác sĩ, trong lúc chờ đợi câu trả lời của Nguyễn Ly Ly đó, thì xin hỏi tiếp là về cái phương pháp chụp nhũ ảnh đó. Trước khi đi chụp nhũ ảnh thì cần chuẩn bị như thế nào ạ?
Vâng, thường thường là chụp nhũ hoa là trước khi đi chụp hình, vì cái X-ray nó nhắm vào hai cái bên vú của người phụ nữ, thành ra trước khi mà mình đi chụp hình đó thì mình tránh không nên bôi phấn hay là những cái chất nhờn nào nó ở trên nhũ hoa, và như vậy thì có thể phòng ngừa. Đó là cách phòng ngừa mà chúng ta cần phải áp dụng ngay đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra hai nhũ hoa nó phải là sạch sẽ và không có nhờn, không có những cái chất gì, một chất gì mà phủ lên trên đó đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, thí dụ như là phấn thơm hay là dầu thơm, dầu gió, dầu cù là, không có một chất gì hết, phải không ạ?
Vâng, không có những cái chất đó nó phủ lên từ ngoài da ở trên cái nhũ hoa của mình đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, Tri Văn Phan xin hỏi, trong một năm mà mình chụp MRI rồi X-ray và có cảm quang 2-3 lần nữa thì có ảnh hưởng gì không, có bị gì không bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là không có ảnh hưởng gì. Cái X-quang, chúng tôi xin nhấn mạnh rằng là cái X-quang nó đi vào trong cơ thể của mình, nó chỉ khoảng một khoảng thời gian rất là ngắn mà thôi, và cái số lượng nó đi vào trong cơ thể nó cũng rất là ít mà thôi, thành ra không có hại gì cho con người tất cả đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, Hoàng Nguyễn hỏi thăm bác sĩ, 63 tuổi chụp nhũ hoa được không?
63 tuổi, thực tình nếu mà là chụp lần đầu thì chúng tôi thấy rằng thì bà cụ đó cũng hơi lo ngại một chút xíu, tức là nếu bà cụ thấy có những cái gì bất thường đó thì hãng nên chụp nhũ hoa. Còn nếu mà không bình thường, thường thường đó thì ở một người bình thường thì chúng tôi thấy rằng thì là cũng đúng theo lời khuyên, thì người ta nói rằng thì là một năm, một hàng năm phải chụp. Nhưng mà ở những người bình thường mà không thấy có cái dấu hiệu gì cả, cái nhũ hoa, cái núm vú, cái vú của mình vẫn bình thường mà thôi, thì có lẽ rằng cũng không cần phải chụp đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi của Nguyễn Lily hồi nãy là trên 44 tuổi mà chưa chụp mammogram lần nào thì không thấy có gì bất thường, chỉ có một lần bị mổ vì bị tuyến sữa thôi.
Trong trường hợp này đó thì bị mổ vì tuyến sữa thì thực tình nha là để theo dõi coi xem rằng thì là cái vết mổ đó nó có cái ảnh hưởng gì, hay là có những complication, những biến chứng nào khác hay không mà thôi. Thành ra trong trường hợp đó tôi nghĩ rằng thì là chúng tôi nghĩ rằng thì nó cũng không có nguy hại gì tất cả đó, thưa vị thính giả đó.
Thưa bác sĩ, Tuyết Nguyễn hỏi bác sĩ là nếu không có điều kiện đi bác sĩ để chụp mammogram, chụp X-ray thì có thể tự kiểm tra bằng cách nào để tầm soát bệnh không?
Trong cái trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì mình có thể dùng hai tay của mình, những cái bàn tay, vâng, những cái dụng cụ mà có sẵn ở trong cơ thể của mình, tức là dùng cái tay của mình để mình sờ cái vú, nắn cái vú coi xem, tức là đây cũng là một cách để kiểm soát coi xem rằng là vú cặp nhũ hoa của mình có những gì bất thường hay không, bằng cách là sử dụng những cái bàn tay của mình. Và trong cái bàn tay của mình đó thì mình dùng từ bên phải sang bên trái, và mình theo thứ tự theo cái chiều của đồng hồ đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra nếu mà mình thấy có những cái sờ vào đó, mình nắn, mình thử coi xem có những cái bất thường gì hay không. Thí dụ như là ở trong núm vú nó có chảy ra một chất nhờn, hay là trong cái nhũ hoa của mình nó có những cái cục nhỏ nhỏ nằm ở trong đó, thì trong trường hợp đó thì mình phải nghi ngờ, phải đi biopsy, tức là đi làm sinh thiết để mà cắt ra, hay là để làm những cái phương pháp mà có thể áp dụng được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Liên quan tới chụp mammogram đó thì có những người thắc mắc là hình như được khuyên là không nên uống cà phê trước khi đi chụp mammogram, chụp nhũ ảnh, có đúng hay không ạ? Mà nếu đúng thì vì sao?
Thực tình ra đó thì uống cà phê hay là những cái thứ đó cũng không có hại gì cho cái việc mà không có cản trở gì cho cái việc mà gọi là chụp nhũ hoa tất cả. Thành ra cà phê nó chỉ là một thứ nước uống bình thường mà thôi, chứ nó không phải là một cái loại gì mà có thể gây ra trở ngại cho cái chụp X-quang tất cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Úc Tiên hỏi thăm là nên chụp nhũ hoa ở đâu, có tốn nhiều tiền hay không, những cái địa điểm nào có thể tìm tới để chụp mammogram?
Những cái địa điểm có chụp mammogram được, tức là ở những cái bệnh viện hay là bệnh viện nó có trang bị, có sẵn những cái máy chụp đó, và có những cái máy chụp một gọi là nhũ hoa, thì thưa quý vị có thể tới bất cứ một bệnh viện nào mà nếu họ có X-ray, có những cái phòng mà quang tuyến thì chúng ta có thể xin chụp X-quang ở đó. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là thỉnh thoảng ở bên Mỹ, chúng tôi không biết là các nước khác, có thể là các nước khác cũng có, là có những cái xe lưu động nó tới tận nơi để chụp cho một số đông người, chụp cái nhũ hoa cho một số đông người. Thành ra thưa quý vị có thể tới nhà thương hoặc là những cái địa điểm nào hay là những cái tỉnh thị trấn hay là thị xã nào mà nó có những cái xe X-quang nó tới tận nơi để chụp cho một số đông người đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, hoặc tìm tới những trung tâm y tế, các bệnh viện lớn có đầy đủ trang thiết bị. Và về cái chi phí đó thì chúng tôi cũng không có rõ, tại vì nó cũng tùy thuộc vào từng nơi, từng vùng. Dạ, thì không thể nói được là chi phí bao nhiêu. Dạ, thưa bác sĩ. Dạ.
Cái chi phí ra thì nói cái giá cả nó cũng lên xuống, nó tùy theo những cái địa phương như cô Trà My có trình, có thưa với quý vị thính giả.
Dạ vâng, mình nói về mammogram chụp nhũ ảnh, nhưng mà lúc này có những câu hỏi liên quan tới sức khỏe nói chung thì cũng xin trả lời để quý vị khỏi sốt ruột. Dạ, Lò Văn Thơm xin hỏi, đang bị tiểu đường ngoài thuốc Xylin ra thì còn loại thuốc nào làm giảm đường huyết hay không ạ?
Thực tình ra cái đường huyết là do cái cơ thể của con, cái thay đổi trong cơ thể của con người. Người ta chia cái bệnh đường huyết ra làm nhiều loại khác nhau, loại A và loại 1 và loại 2. Thì loại 1 nó tùy thuộc vào với cái insulin, tức là một chất kích thích tố do cái pancreas trong cái tuyến ở trong nằm ngang ở trong bụng của mình nó tiết ra. Đấy là trong trường hợp loại 1. Và thường thường đó, ở loại 1 đó, thì là trẻ con, các em bé hay bị hơn và nó phụ thuộc vào cái insulin và cần phải cái insulin. Và một loại thứ hai nữa đó là cái loại loại hai là thường thường nó gặp ở người lớn và ở những cái người mà gọi là hơi mập một chút xíu, thì trong cái trường hợp này thì hoặc có thể dùng người ta có thể dùng những cái thuốc viên, ví dụ như là metformin vân vân, hoặc nếu cần thì người ta sẽ dùng thứ insulin, đó là nó hai loại chính. Thế còn cái insulin đó thì thưa quý vị, chúng tôi xin thưa rằng thì là chúng ta phải chích mỗi một ngày. Và hiện thời bây giờ ở các nơi đó thì khoa học đã tiến bộ, tức là mình có thể để vào một cái xe hay một cái túi mà có thể gài vào người, và khi bấm thì chúng ta có thể ấy là cái số lượng, phân lượng của nó, cái insulin của nó là bao nhiêu để tự động nó vào trong cơ thể của mình đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Huy Liệu Phạm, bác sĩ cho hỏi chỉ số men gan 145 thì có cần điều trị thuốc bằng thuốc hay chưa? Có cách nào đưa chỉ số về mức cho phép ngoài biện pháp sử dụng Tây y thưa bác sĩ?
Về phương pháp về Tây y thì có thể sử dụng những cái dược thảo hay là những cái các gì mà các cụ chúng ta ngày xưa vẫn dùng thì cũng được. Tức trong trường hợp này đó thì không hiểu rằng thì là ông bạn đó là cái mức độ nó có trầm trọng lắm hay là không?
Dạ, chỉ số men gan GGT 145 thì cần thuốc men chưa bác sĩ?
145 thì có lẽ chúng tôi cần nghĩ rằng thì là cần phải theo dõi, coi xem trừ trường hợp mà người đó ở men gan mà nó có dè vàng, da nó vàng lên, đi tiểu nó cũng vàng hẳn ra, thì tất nhiên là trong trường hợp đó thì gặp bệnh nó nặng rồi, thành ra trong trường hợp đó thì cần phải có tới bác sĩ để người ta coi, người ta theo dõi cho mình đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ, bị viêm da cơ địa, uống thuốc không đỡ nhưng mà dùng kem thì đỡ, nhưng không khỏi hẳn thì phải làm sao thưa bác sĩ? Viêm da cơ địa.
Thì trong cái trường hợp này đó thì thưa, chúng tôi xin thưa với vị thính giả đó là nếu mà uống thuốc không bớt được mà chỉ dùng kem thì chúng ta cứ sử dụng cái kem đó và kiếm cái loại kem nào mà nó có phải mạnh hơn một chút xíu và ta dùng cái nó, còn nếu không thì chúng ta đành phải chịu rằng thế nào nó là một cái bệnh mà nó thượng đế đã bắt mình phải chịu, thành ra mình phải chịu mà thôi. Thành ra dùng cái kem đó nó có thể làm bớt đi, làm dịu đi, làm mềm đi những cái vết thương ở trên da đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, tức là cái da mà nó không có bị khô đó thì cũng đỡ hơn. Dạ. Nguyễn Bảo Toàn một câu hỏi cũng liên quan, bị ngứa nổi mề đay từng mảng, uống thuốc thì bớt, ngưng 2 ngày thì lại bị lại gần 1 năm nay rồi. Bây giờ phải làm cách nào thưa bác sĩ?
Thực tình trong cái trường hợp nó như vậy đó thì mình đành phải uống thuốc mà thôi, chứ không có cách nào khác hay cả. Là tại vì rằng thì là nó nó cái bệnh nó có sẵn ở trong người rồi và tạo hóa đã tạo ra đó rồi, thành ra nó đã bớt đi, nó đã dùng thuốc hoa để mà bôi mà bớt đi thì nó cũng bớt đi, miễn là nó không trầm trọng nhiều hơn mà thôi đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ vâng, Tuyết Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là những phụ nữ có nâng ngực đó thì có chụp mammogram được hay không?
Thực tình ra đó, nâng ngực thì nó cũng không có cả gây cản trở gì cho cái việc mà gọi là làm mammogram chụp hình nhũ hoa cả. Nghĩa là chỉ trường hợp nào mà cái nâng ngực lên mà lại có những cái bất thường ở trong cái nhũ hoa, trong cặp vú của mình thì bây giờ mới tìm ra những cái bất thường của cặp nhũ hoa mà thôi, mà cái mục đích của nhũ hoa của mammogram nó là như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Và câu hỏi số 2 của bạn này đó là khi mà phẫu thuật nâng ngực rồi đó thì với những cái gì can thiệp như vậy đó, nó có gây lên nhiều cái rủi ro bị ung thư hay không?
Ngày xưa trước kia người ta nâng ngực thì người ta sử dụng những cái loại silicone vân vân để người ta nâng, nó cứ cho cái làm cái cặp nhũ hoa của mình nó lớn lên. Hiện thời bây giờ thì người ta dùng nước, thành ra cái tương đối nó cũng an toàn đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là dùng nước, những cái chất đó nó giảm bớt được những cái biến chứng bất thường nó xảy ra, là tại vì cái nước nó có, dù rằng thì nó có đã có một thời kỳ người ta nói rằng cái silicone mà nó lích ra ngoài, nó chảy ra ngoài đó thì nó có thể gây ra những cái biến chứng, những cái bất thường cho người phụ nữ. Còn dùng nước nhá, thì nó chỉ là một chất nước không mà thôi đó, thì nó không có ảnh hưởng gì đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Tuy nhiên bất cứ can thiệp nào về y tế, về y khoa thì cũng có những cái rủi ro nhất định, không có gì an toàn 100% cả. Cho nên trước khi các bạn quyết định can thiệp y tế đó, thì các bạn luôn luôn cân nhắc tới những rủi ro, những cái lợi và cái hại trước khi quyết định nhé. Dạ vâng. Hà Tuấn đã hơn 10 năm nay là không có con nuôi con nhỏ, nhưng mà vẫn chảy sữa thì có sao không thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng không có cái trường hợp này, không có cái gì là nó hơi bất thường chút xíu, là cả lâu lắm rồi bây giờ mới tự nhiên nó chảy sữa ra, thì thực tình nó cũng là một cái vấn đề. Nếu mà trong người cảm thấy dễ chịu, họ không có bệnh, không có gì bất thường, cảm thấy bất thường thì tôi nghĩ rằng nó cũng không sao. Thế tuy nhiên nếu mà nó tiếp tục nó chảy ra như vậy thì có lẽ rằng thì là vị đó nên tới bác sĩ người ta coi, người ta khám nghiệm coi xem rằng thì là có cái bất thường gì không, và nếu thấy có cái bất thường thì người ta có thể điều trị được đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ vâng. Thấy bất thường các bạn nên đi tầm soát ngay nhé, tại vì qua internet như thế này thì bác sĩ không có thăm khám trực tiếp, cũng không biết được cụ thể vấn đề như thế nào, cho nên cái lời khuyên của bác sĩ là bạn nên đi thăm khám để có được câu trả lời rõ ràng hơn, vì cái hiện tượng này nó cũng bất thường. Dạ, Nguyễn Hoàng Thảo xin bác sĩ cho biết liều thuốc giữa bé sơ sinh và người lớn dùng penicillin khác nhau như thế nào?
Dùng penicillin có phải không
ạ? Dạ.
Mỗi một loại thuốc Tây mà sử dụng thì đều có cái hướng dẫn của các nhà bào chế ở trong đó. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị rằng mỗi một loại thuốc lớn hay mà sử dụng cho người lớn hoặc là trẻ con đều có sẵn những cái hướng dẫn ở trong đó. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là nên đọc kỹ cái bản hướng dẫn của các tiệm thuốc Tây hay là các nhà bào chế thuốc đó, thưa quý vị thính giả. Đó là cái phần trả lời của chúng tôi đó, thưa quý vị thính giả.
Và giữa bé sơ sinh với người lớn thì chắc chắn cách biệt rất là lớn, rất là rõ rệt.
Và cái phân lượng nó cũng khác nhau đó.
Câu hỏi tiếp theo là có phải chụp nhũ ảnh là cách duy nhất phát hiện ung thư hay không?
Thực sự ra đó là cái chụp nhũ hoa nó chỉ là một phần ở trong cái việc mà tìm những cái bất thường ở trong nhũ hoa của mình, hoặc là bưu biếu hoặc là ung thư. Tuy nhiên nếu thấy cái gì bất thường thì phải làm cái biopsy, tức là sinh thiết, cắt một chút xíu tế bào ở trong cái bộ phận đó rồi đưa lên đưa sang bên một bộ riêng để người ta phân tích coi xem rằng là những cái bất thường đó nó là thuộc về loại gì, có thể là ung thư hay là một cái loại u biếu thường đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị rằng thì là sau cái nghi là cái gì thì cần phải làm sinh thiết, tức là làm biopsy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, về phương pháp chụp nhũ ảnh mammogram thì mức độ tin cậy hoặc là sai lệch của phương pháp này như thế nào thưa bác sĩ?
Thực tình ra thì không có một cái phương pháp nào có thể hoàn toàn đúng 100%. Nhưng mà thực tình cái nhũ hoa đó, chụp nhũ hoa mammogram đó, nó cũng hướng dẫn chúng ta rất nhiều về trong cái việc mà tìm những cái bất thường hay là ung thư hay là gì của nhũ hoa. Thành ra nó cái sự sai lệch nó không có nhiều lắm đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Trí Vân Phan, hay đau tức vùng bụng bên phải, có đi chụp MRI nhiều nơi vẫn chưa phát hiện gì mà tới giờ vẫn còn đau, vậy nên dùng các biện pháp xét nghiệm hay là thăm khám nào khác để soi tìm ra bệnh, thưa bác sĩ?
Cái trường hợp mà nó bên phải thì bụng dưới thì mà sonogram rồi không tìm thấy gì ra.
MRI
thì chắc là chúng tôi nghĩ rằng thì nó không cũng MRI. Yeah. Tức là chụp hình cắt lớp nó, thì trong trường hợp này thì cũng có lẽ không cần phải theo dõi. Nó cứ ngầm đau không mà thôi đó thì cũng không sao đâu đó, thưa quý vị thính giả. Trừ trường hợp mà trong trường hợp nó đau mà nó là còn nóng sốt hay là có những sốt cân hay là vân vân đó, thì cần phải suy nghĩ kỹ. Còn trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu vẫn khỏe mạnh, vẫn đi làm như thường thì chúng tôi nghĩ không sao tất cả đó, thưa quý vị thính giả đó.
Dạ, Hằng Nguyễn, thưa bác sĩ, bị viêm gan B có thuốc điều trị dứt điểm hay không?
Thực tình ra các loại viêm gan đó, do virus nó gây ra, và nó có những chất đặc biệt để những cái thuốc loại dược phẩm đặc biệt để mà điều trị riêng nó. Riêng cái trường hợp viêm gan B thì chúng tôi xin thưa với quý vị rằng thì là cái phần còn lại của các bệnh viêm gan đó mà do virus nó gây ra vẫn nằm ở trong máu, trong cơ thể của con người. Và trong trường hợp viêm gan B này đó thì là do cái máu của mình nó chuyển đi người này từ người này người sang người khác. Thành ra trong trường hợp này đó thì nó cũng hơi khó chữa một chút xíu. Thành ra chúng tôi xin thưa với quý vị là quý vị nên đến bác sĩ, để bác sĩ chuyên môn người ta coi xem là cái loại viêm gan đó là viêm gì, và người ta áp dụng cái thuốc người ta cho cái thuốc nó đúng với cái bệnh của nó đó, thưa vị thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi có thực hiện chương trình nói về viêm gan B từ phòng trị cho đến những điều cần lưu ý. Xin quý vị có thể lên YouTube, kênh YouTube của Đài Hoa ở địa chỉ VOA tiếng Việt Video, hoặc là YouTube thôi, các bạn đánh vào viêm gan B VOA tiếng Việt Video thì các bạn sẽ thấy được cái chương trình chúng tôi đã làm trước đây nói về viêm gan B rất là cụ thể, gồm hai phần, phần 1 và phần 2. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Vẫn còn câu hỏi nhưng mà xin quý vị vui lòng trở lại với chương trình vào tuần tới nha. Tối thứ năm hàng tuần 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Ở Mỹ này tiếc là mùa đông này hiện bây giờ là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp sẽ mang đến những thông tin bổ ích cũng như giải đáp trực tiếp những thắc mắc của quý vị và các bạn về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Mong quý vị đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Ý Đức ngày hôm nay, và chương trình phản ánh sự hiểu biết cũng như chuyên môn của bác sĩ Ý Đức, không thể hiện quan điểm của đài VOA cũng như của chính phủ Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất là nhiều, và cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi đã theo dõi chương trình của chúng tôi.
Rồi, chúng tôi xin gửi lời chào quý vị thính giả và xin chào tạm biệt với lại cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.